cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay tôi cùng với quý vị đến một sách mới, đó là sách Giu-đa. Học hỏi và tìm hiểu sách nhỏ Giu-đa giống như làm việc trong mỏ vàng, bởi vì tất cả những cục vàng lớn đều có ở đây cho người tìm kiếm. Vì thế, tôi xin cùng quý vị tìm hiểu sách này với những điều học hỏi quý báu tốt lành. Trước nhất, chúng ta để ý đến tác giả. Tác giả của thư Giu-đa là Giu-đa. Đôi khi có vài nơi phiên âm là Giu-đa. Giu-đa được nói ở đây là em của Gia-cơ. Trong lời ký thuật của các sách Tin Lành, có 3 hay 4 người tên là Gia-cơ và có 3 người tên là Giu-đa. Chúng ta được sự giúp đỡ để xác định tác giả của thư này bởi lời ký thuật của Matthew. Có phải Giê-xu là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Giu-đa chăng? Trong sách Matthew đoạn 13 câu 55. Hai người trong số các em cùng mẹ với Chúa Giê-xu là Gia-cơ, tác giả của thư Gia-cơ, và Giu-đa là tác giả của thư Giu-đa. Có hai người khác cũng có tên là Giu-đa và họ ở trong nhóm 12 sứ đồ. Người được biết nhiều nhất là Giu-đa Iscariot, một môn đồ phản Chúa Giê-xu. Người khác có tên là Giu-đa được nói cách khác biệt, như được ký thuật trong Giăng đoạn 14 câu 22. Giu-đa chứ không phải là Iscariot thương Ngài rằng, lạy Chúa, vì sao Chúa tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Phương cách mà ông được xác định là Giu-đa là người, không phải Giu-đa Iscariot. Vì thế, chúng ta tin rằng tác giả thư này là Giu-đa thứ ba mà Kinh Thánh đề cập đến. Giu-đa này chính là em cùng mẹ với Chúa Giê-xu. Xin lưu ý rằng, cả Gia-cơ và Giu-đa đều không giới thiệu chính họ là em của Chúa Giê-xu. Trong thư Gia-cơ, ông giới thiệu chính ông: tôi tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa Giê-xu Christ. Và trong thư Giu-đa, giới thiệu về chính ông: tôi tớ của Chúa Giê-xu Christ và em Gia-cơ. Giu-đa gọi chính ông là tôi tớ, có nghĩa là người nô lệ bị cầm giữ. Tại sao Gia-cơ và Giu-đe không quảng bá chính họ có mối quan hệ huyết thống với Chúa Giê-xu? Tôi nghĩ lý do đơn giản, bởi vì cả Gia-cơ và Giu-đe không tin lời tuyên bố Giê-xu là Mê-si-a cho đến khi Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết. Chính sự sống lại của Ngài mới làm cho họ tin và xác quyết rằng Giê-xu là đấng Mê-si-a, như lời đã được công bố trước đó. Trước đó họ nghĩ Chúa Giê-xu chỉ là một người hoạt động tôn giáo, nhưng sau khi Chúa Giê-xu sống lại, hai người em này mới tin nhận Ngài. Các bạn thấy rằng hai người em này sống và lớn lên chung một nhà đồng thời với Chúa Giê-xu và không nhận biết Ngài. Tôi tin rằng trong Thi Thiên 69 nói đến tình cảnh Chúa Giê-xu gánh chịu cô đơn và hiểu lầm trong những năm sinh sống lớn lên ở thành Nazareth. Các em của Chúa Giê-xu nghĩ họ cùng lớn lên như Chúa Giê-xu và họ không thật sự nhận biết Ngài trong thời gian đó. Như Phao-lô đã diễn đạt ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 16. Bởi đó từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài theo cách ấy đâu. Giu-đe nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ vinh hiển, chứ không phải nhận biết trong mối quan hệ anh em trong gia đình. Giu-đe đến với Chúa Giê-xu Christ như là tội nhân và tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế giống như mọi người khác đã tiếp nhận. Qua điều này, nó là câu trả lời tốt của Gia-cơ và Giu-đe về thái độ mà nó xảy ra sau thời kỳ của các sứ đồ. Có một khoảng thời gian ngắn mà gia đình của Chúa Giê-xu được tôn kính như là thánh nhân, là những người siêu nhiên, những người đặc biệt. Thật ra, họ không có siêu nhiên hơn ai, họ cũng là con người, và họ cũng tiếp nhận Đấng Christ như các bạn và tôi đã đến với Ngài. Tôi luôn cảm nhận rằng, những người theo Tin Lành không có chú ý lắm về bà Mary. Bà là một người nữ tốt lành, tuyệt vời. Nó không phải là một việc ngẫu nhiên mà Đức Chúa Trời lựa chọn một người như bà để cưu mang Chúa Giê-xu ra đời. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bà Mary được tôn cao hơn những người khác. Bà giữ lấy đúng địa vị của bà. Chính bà Elizabeth gọi Mary là người nữ được phước, chứ không gọi bà Mary là người nữ cao hơn những người nữ khác. Bà Mary cũng xưng nhận rằng bà cần đến Chúa cứu thế, như được nói ở trong sách Luca đoạn 1 câu 47. Vì thế, có một khoảng thời gian ngắn mà hội thánh tôn xưng gia đình của Chúa Giê-xu lên vị trí cao, và điều này bị sự chống đối bởi Gia-cơ và Giu-đe. Chính hai người này xưng nhận họ là tôi tớ của Chúa Giê-xu. Điều kế tiếp chúng ta để ý và tìm hiểu thấy rằng thư Giu-đe được viết vào khoảng năm 66 đến năm 69 sau Công nguyên. Đề tài của thư Giu-đe nói về điều gì? Đề tài của thư này nói đến sự bảo đảm trong ngày bội đạo. Giu-đe cầm viết của sự hà hơi để viết một số đề tài hay lẽ thật liên hệ về Tin Lành, về sự cứu rỗi của chúng ta. Giu-đe có thể chọn đề tài sự công bình bởi đức tin, nhưng Phao-lô đã viết điều này trong thư Roma. Ông có thể chọn và viết về đề tài sự phục sinh của Đấng Christ, nhưng Phao-lô đã viết điều này trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất. Hay Giu-đe có thể chọn giáo lý, viết về sự phục hoa, nhưng Phao-lô đã viết điều này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hay ông có thể chọn đề tài lớn nói về đức tin, nhưng Phao-lô đã viết về điều này trong thư Galati. Hay ông có thể chọn đề tài nói về hội thánh là thân thể của Đấng Christ, nhưng Phao-lô đã nói về điều đó trong thư Ê-phê-sô. Giu-đe cũng có thể chọn đề tài nói về thân vị của Đấng Christ, nhưng Phao-lô đã viết về điều này trong thư Cô-lô-se. Giu-đe cũng có thể chọn về đề tài nói về thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng tác giả Hebrew đã viết điều này. Hay ông có thể chọn đề tài nói về sự thông công, nhưng sứ đồ Giăng đã viết sau đó. Vì thế, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Giu-đe viết một đề tài khác hơn là đề tài đề cập về giáo lý. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Giu-đe đi đến mục tiêu này. Đề tài của Giu-đe là sự bội đạo sắp đến. Ông cho chúng ta một điều rất có giá trị về sự bội đạo. Ông trình bày chúng ta một cách cảm động. Giu-đa treo cái đèn đỏ lên ở một đoạn đường cong nguy hiểm của hội thánh. Đấng Christ đang đi. Giu-đa diễn tả bằng những từ ngữ sáng chói với những lời nói về tình trạng đáng kinh sợ sẽ xảy đến trong tương lai. Thư nhỏ Giu-đa giống như một cái chuông báo động. Sự bội đạo đã xảy ra trong hội thánh. Họ lẻn vào cửa của hội thánh cách nhẹ nhàng và không ai để ý. Thư nhỏ Giu-đa giống như một trái bom nguyên tử. Nó là trái bom nổ ra để cảnh giác hội thánh đầu tiên. Và tôi tin chắc rằng lời cảnh giác này vẫn còn hiệu lực tốt đẹp cho chúng ta ngày hôm nay. Đặc điểm của thư Giu-đa có một số điều rất lạ, đáng chú ý. Chỉ có Giu-đa cho chúng ta lời kỹ thuật trong Kinh Thánh liên hệ đến sự tranh giành của Sa-tan với Thiên Sứ trưởng Mi-chen về xác Môi-se. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh rất nổi bật. Giu-đa ký thực lời tiên tri ngắn của Hê-nốc mà không tìm thấy nơi nào khác trong Kinh Thánh. Ông nhìn thấy Chúa đến với 10.000 thánh độ của Ngài. Lời tiên tri nhỏ của Giu-đa thích ứng với lời giới thiệu trong sách Khải Huyền. Bây giờ mời quý vị cùng để ý đến bố cục của thư Giu-đa. Phần thứ nhất, mục đích của việc viết thư. Câu 1 đến câu 3. Thứ nhất, sự bảo đảm của người tin nhận. Và thứ hai, thay đổi đề tài của sự bội đạo. Phần thứ hai, nói đến các biến cố đã xảy ra sự bội đạo. Từ câu 4 đến câu 16. Thứ nhất, khởi đầu sự bội đạo trong câu 4. Thứ hai, dân Israel không tin và bị chết trong đồng vắng trong câu 5. Thứ ba, thiên sứ phản nghịch và bị xiềng trong câu 6. Thành Sodom và Gomorrah phạm tội dâm dục và bị tiêu diệt bằng lửa câu 7. Các thầy thông giáo bội đạo được xác nhận trong câu 8 đến 10. Thứ sáu, thí dụ về sự bội đạo của Ca-in, Ba-la-am và Cô-rê câu 11. Thứ bảy, thầy thông giáo bội đạo được định nghĩa và diễn tả trong câu 12 đến câu 16. Đến phần thứ ba, những điều cần làm trong ngày bội đạo, từ câu 17 đến câu 25. Thứ nhất, những người tin nhận được cảnh giác bởi các sứ đồ rằng sự bội đạo sẽ đến, từ câu 17 đến câu 19. Và thứ hai, những điều mà người tin nhận cần làm trong ngày bội đạo, từ câu 20 đến 25. Đó là xây dựng, cầu nguyện, gìn giữ chính mình trong đời, có lòng thương xót, cứu giúp người khác, ghét điều ô uế. Tôi sẽ cùng với quý vị hiệp với nhau để tìm hiểu thư tín quý báu mà Giu-đa đã viết. Trước nhất, chúng ta để ý đến mục đích của việc viết thư. Trong ba câu đầu tiên của thư Giu-đa cho chúng ta biết mục đích của việc viết thư. Giu-đa nói chúng ta biết rằng ông dự định viết một số đề tài liên hệ đến sự cứu rỗi. Nhưng Đức Thánh Linh bật lên dấu hiệu đèn đỏ và hướng dẫn Giu-đa chú ý đến ngày bội đạo mà nó sẽ đến trong hội thánh. Thứ nhất, sự bảo đảm cho những người tin nhận. Mời quý vị cùng xem ở trong Giu-đa câu 1. Giu-đa, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ là em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Giê-xu Christ gìn giữ. Giu-đa, như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, có một vài bản phiên âm là Giu-đa. Trong Tân Ước có ba người mang tên là Giu-đa, nhưng chúng ta có những bằng chứng tốt để xác định tác giả của thư này là em cùng mẹ với Chúa Giê-xu. Giu-đa xin nhận chính ông là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Từ ngữ tôi tớ có nghĩa là người nô lệ, bị cầm giữ, bị ràng buộc. Giu-đa không có công bố rằng ông có mối quan hệ về quyết thống với Chúa Giê-xu. Điều này có thể dằn xuống một quan niệm nổi lên trong hội thánh đầu tiên lúc bấy giờ. Trong thời gian sau các sứ đồ, gia đình của Chúa Giê-xu được sự tôn kính hơn những người khác, bởi lẽ người ta cho rằng họ là những người siêu phàm. Tiến sĩ Marvin Vincent một học giả nổi tiếng về Hy Lạp có lời bình luận như sau. Giuđa không có nói về mối quan hệ trong gia đình của ông với Chúa Giêsu, bởi vì mối quan hệ tự nhiên này, trong ý nghĩ của ông, được đặt ở mức thấp hơn mối quan hệ thuộc linh. Với thái độ này, thích ứng với hoàn cảnh của thế hệ sau này, khi người ta chú tâm về mối quan hệ trên đất của Chúa Giêsu. Giuđa xác nhận ông là em của Gia-cơ. Như chúng ta đã nói trong phần giới thiệu, đó là phương cách mà Giuđa xác nhận về chính ông. Cả Gia-cơ và Giuđa là em cùng mẹ với Chúa Giêsu. Gia-cơ là tác giả của thư Gia-cơ. Gia-cơ được đề cập bởi sứ đồ Phao-lô là một trong những cột trụ của hội thánh ở Jerusalem. Giuđa gửi cho những người đã được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời. Có một số học giả Hy Lạp cho rằng, trong câu nói cho những người được yêu thương bởi Đức Chúa Trời, nó trở nên quý báu hơn trong lòng chúng ta khi chúng ta biết rằng mình được yêu thương và quý mến bởi Đức Chúa Trời. Đây là lời kinh thánh tuyệt vời. Chúng ta được yêu thương bởi Đức Chúa Cha và được gìn giữ bởi Chúa Giêsu Christ. Có một vài từ ngữ trong câu này mà tôi cần đề cập đến bởi vì chúng nó quan trọng cho chúng ta hiểu. Chữ thứ nhất là gìn giữ. Đây là chữ căn bản trong sách Giuđa. Sách này trình bày về sự bội đạo mà chúng ta thấy nó không trình bày ở nơi nào khác. Nó là điều kinh sợ. Giuđa không viết để làm cho chúng ta kinh sợ. Ông muốn cho chúng ta thấy rõ ràng. Giuđa cũng không viết để cho chúng ta biết một hình ảnh, một số tin tức, nhưng ông cho chúng ta bối cảnh để chúng ta có sự bảo đảm trong ngày bội đạo. Giuđa dùng từ ngữ gìn giữ 4 lần. Họ được gìn giữ trong Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời là đấng gìn giữ. Xin chú ý đến câu 21 nói rằng, hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Và trong câu 24 nói rằng, nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi giáp phạm. Các bạn có thể gọi nó là điều gì các bạn muốn, nhưng nó cho các bạn sự bảo đảm và sự cứu rỗi đến cho những người tin Chúa Giêsu, ngay cả ở trong những ngày đen tối của sự bội đạo. Như các bạn thấy, các bạn và tôi hiện đang sống trong thời kỳ bội đạo. Chúng ta không biết rõ là nó còn đi xa hơn bao nhiêu nữa trước khi hội thánh được cất lên. Tôi không biết, và cũng không ai biết. Nhưng chúng ta chắc một điều, chúng ta đang ở trong thời kỳ bội đạo. Đó là điều mà chúng ta được sự cảnh giác. Giờ đây một lần nữa chúng ta xem lại từ ngữ gìn giữ. Thật là thích thú để chú ý rằng, trong thế giới vật lý có 2 phương cách để gìn giữ thức ăn. Một phương cách gìn giữ thức ăn là giới giấm, và phương cách kia là giới đường. Có nhiều thánh đồ trong thời của chúng ta, họ nghĩ rằng họ được gìn giữ tốt, nhưng họ được gìn giữ trong giấm. Họ hành động trong cách đó, họ có bản tánh chua cay. Cũng có một số thánh đồ được gìn giữ trong đường. Họ bỏ đường và gia vị trong mọi thứ tốt đẹp. Nhưng tất cả những người này không phải là phụ nữ. Ngay cả những người này hình như được gìn giữ trong giấm, được gìn giữ bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng nói chúng ta trong sách Khải Huyền, họ thắng hơn Sa-tăng bởi quyết của chương con. Và đó là phương cách duy nhất mà những người tin nhận trải qua thời kỳ đại nạn. Và đó là phương cách duy nhất mà chúng ta sẽ thắng, bởi nhờ quyết của chương con. Không một năng quyền nào trong chúng ta để thắng được ma quỷ. Chúng ta cần phải nhờ cậy vào hình ảnh mà Chúa Giêsu đã nói ở trong Giăng đoạn 10 câu 11. Ta là người chăn hiền lành vì chiên mình, phó sự sống mình. Và Ngài tiếp tục nói ở trong Giăng đoạn 10 câu 27-29. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã ban cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Khi một con chiên được gìn giữ an toàn, điều đó không phải nhờ vào sự tài giỏi, khôn khéo của nó. Một con chiên không thể tự bảo vệ cho nó, Nó không có răng nhọn hay móng nhọn để chiến đấu với kẻ thù, với chó sói. Con chiên cũng không thể chạy nhanh. Trong khi con thỏ không thể bảo vệ chính nó, nhưng nó có thể chạy nhanh, chạy khỏi sự khó khăn. Con chiên không thể làm được như vậy. Con chiên bất lực. Khi một con chiên của Đức Chúa Trời nói rằng nó được cứu, nó không có kiêu ngạo về khả năng của nó. Nó chỉ khoe khoang về người chăn chiên của nó. Chúa Giêsu là đấng chăn chiên tốt, đấng chăn chiên hiền lành. Các bạn thân mến, nếu các bạn nói rằng các bạn không có chắc chắn về sự cứu rỗi của các bạn đang thật sự phản ảnh trên đấng chăn chiên của các bạn, bởi vì Ngài nói, Ngài có thể gìn giữ các bạn. Ngài nói rằng, không một ai có thể cướp lấy các bạn khỏi tay của Ngài. Nó không phải là vấn đề các bạn nắm lấy Ngài, nhưng nó là vấn đề Ngài nắm lấy các bạn. Ngài nói rằng, Ngài có năng quyền gìn giữ các bạn. Và vấn đề còn lại là các bạn, là chúng ta có tin cậy nơi Ngài hay không? Các bạn thấy rằng sự cứu rỗi nương cậy trên lời của Đức Chúa Trời, và vấn đề còn lại là các bạn có tin Ngài hay không? Sự bảo đảm về sự cứu rỗi nương cậy trên điều đó, bởi vì Ngài làm rất rõ ràng, các bạn có sự cứu rỗi chắc chắn. Tại đây trong thư Giu-đe, chúng ta được trình bày về ngày đen tối của sự bội đạo, và Đức Chúa Trời vẫn còn nói rằng Ngài có quyền năng gìn giữ những người thuộc về Ngài. Chúng ta không những được gìn giữ trong Chúa Giêsu Christ, được an toàn trong Ngài, nhưng chúng ta cũng được kêu gọi. Từ ngữ kêu gọi như được sử dụng trong Kinh Thánh không phải chỉ là lời mời được ban ra, nhưng nó là lời mời được ban ra và được chấp nhận, được làm cho hiện thực bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi xin trích dẫn lời của sứ đồ Phao-lô viết ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1, câu 22-24. Và đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Rơ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là đồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Rơ-rét, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, nếu các bạn tìm thấy trong đấng Christ sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời, và các bạn đã tin cậy Ngài, thì các bạn là người được kêu gọi. Lời mời được ban ra, và khi nó được tiếp nhận, được chấp nhận, thì các bạn là người được kêu gọi. Đó chính là ý nghĩa mà Giu-đa muốn nói ở đây, và Phao-lô chỉ ra cho chúng ta. Tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh ở trong sách Giu-đa tại đây, và xin hẹn tiếp tục cùng với quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Diệu bấy núi ân điển cao cao vượt trời, diệu bấy thắm sâu thay dòng ân điển, diệu bấy biển ân điển kia rộng tuyệt vời. Ô ân điển trên tôi thật vô biên, diệu thay kỳ bấy Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển, diệu thay kỳ bấy điển ân ban cho tôi. diệu bấy, tiếng ân điển nghe vui lạ kỳ. Diệu bấy lắng lại muôn trùng ân điển, diệu bấy bởi ân điển đâu công lao gì. Nhờ ân điển tôi được chuộng bình yên, diệu thay kỳ bấy Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển. Diệu thay kỳ bấy điển ân ban cho tôi từ thương thiên. Diệu bấy bởi ân điển tôi canh đợi hoài, diệu bấy mãi tươi vui nhờ ân điển, diệu bấy bởi ân điển tôi gặp mặt Ngài. Thật ân điển xui tôi ngợi trương thiên. Diệu thay kỳ bấy Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển. Diệu thay kỳ bấy điển ân ban cho tôi từ thương thiên.